Chương 6. Phát lời thệ nguyện rộng lớn. Pháp Tạng bạch rằng: Xin Đức Thế Tôn từ bi xét cho, nếu con chứng được vô thượng Bồ đề thì cõi nước con đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, côn trùng nhỏ nhít. Nếu chúng sanh nào bị đọa địa ngục trong ba cõi ác mà muốn sanh vào cõi nước của con, được con giáo hóa cũng đều thành Phật, không hề trở lại những cõi ác nữa. Được như nguyện này thì con thành Phật, nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 1, nguyện trong nước không có ác đạo. Nguyện 2, không đọa ba đường ác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh qua nước con đều được đầy đủ 32 tướng bậc đại trượng phu. Toàn thân phát ra ánh vàng rực rỡ, dung nghi đoan chánh thanh tịnh như nhau. Nếu hình tướng họ đẹp xấu bất đồng, thì con nguyện sẽ không thành Phật đạo. Nguyện 3, nguyện thân có sắc vàng rồng. Nguyện 4, nguyện có 32 tướng tốt. Nguyện 5, nguyện thân không sai biệt. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con đều tự biết được quá khứ của mình trong vô lượng kiếp. Làm thiện, làm ác đều thấy nghe rõ, biết cả quá khứ, hiện tại, vị lai ở mười phương cõi. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 6, nguyện có túc mạng thông. Nguyện 7, nguyện có thiên nhãn thông. Nguyện 8, nguyện có thiên nhĩ thông. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con, thảy đều chứng được tha tâm trí thông. Nếu họ không biết tâm niệm chúng sanh ở trăm ngàn ức na do tha cõi, con không thành Phật. Nguyện 9, nguyện có tha tâm thông. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con, thảy đều có được thần thông tự tại Ba La Mật Đa. Nếu trong một niệm không thể vượt qua trăm ngàn muôn ức na do tha cõi, đi vòng khắp cả cúng dường chư Phật, con không thành Phật. Nguyện 10, nguyện được thần túc thông. Nguyện 11, nguyện giáp khắp cúng dường chư Phật. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con, thì chúng sanh ấy xa lìa phân biệt, các căn tịch tỉnh. Nếu không nhất định chứng đại niết bàn, con không thành Phật. Nguyện 12, nguyện quyết định thành bậc chánh giác. Khi con thành Phật, thân con phát ra vô lượng ánh sáng, chiếu khắp mười phương, hơn các Phật khác, hơn cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng gấp trăm ngàn lần. Chúng sanh nào thấy ánh sáng của con chiếu đến thân mình thì được an lạc, phát khởi tâm từ, làm các việc thiện, sanh qua nước con. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 13, nguyện ánh sáng vô lượng. Nguyện 14, nguyện chạm quang minh được an lạc. Khi con thành Phật, thọ mạng vô lượng, vô số thanh văn, trời, người, nước con cũng số vô lượng. Giả sử chúng sanh ở tam thiên giới đều thành duyên giác, trong trăm ngàn kiếp cùng chung tính đếm có thể biết được số lượng thọ mạng và số chúng sanh ở cõi nước con không thành Phật. Nguyện 15, nguyện thọ mạng vô lượng. Nguyện 16, nguyện thanh văn vô số. Khi con thành Phật, vô lượng vô số chư Phật mười phương nếu không khen ngợi danh hiệu, công đức cùng những tốt đẹp ở cõi nước con không thành Phật. Nguyện 17, nguyện được chư Phật xưng tán. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào ở mười phương cõi nghe được tên con, chí tâm tin ưa, có các căn lành, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước con, dù chỉ 10 niệm đều được sanh về. Chỉ trừ hạng người phỉ báng chánh pháp, phạm 5 tội nghịch, nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 18, nguyện 10 niệm tất vãng sanh. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào trong 10 phương cõi nghe được tên con, phát tâm Bồ đề, tu các công đức, thực hành 6 pháp ba la kiên cố, lòng không lui sụp, hồi hướng căn lành, nguyện sanh nước con, một lòng xưng niệm danh hiệu của con, ngày đêm không dứt, đến khi lâm chung, con và Bồ Tát hiện ra trước mặt, tiếp rước người ấy. Trong khoảng chốc lát, họ được sanh về cõi nước của con, tu hành Bồ Tát, lòng không lui sụp. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 19, nguyện nghe danh phát tâm. Nguyện 20, nguyện lâm chung tiếp dẫn. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào trong 10 phương cõi nghe được tên con, chuyên tâm nghĩ về cõi nước của con, phát tâm Bồ đề bền chắc không lui, gom trồng công đức, chí tâm hồi hướng muốn về cực lạc, thảy đều toại nguyện. Nếu có nghiệp ác của các đời trước, nghe được tên con liền tự sám hối, làm các thiện nghiệp, tụng kinh trì giới, nguyện sanh nước con. Đến khi mạng chung, liền được sanh về cõi nước của con. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 21, nguyện sám hối được vãng sanh. Khi con thành Phật, cõi nước của con không có người nữ. Nếu người nữ nào nghe được tên con, lòng tin trong sạch, phát tâm Bồ đề, nhàm chán thân nữ, nguyện sanh nước con, sau khi mạng chung, liền thành thân nam sanh về nước con. Các chúng sanh nào ở 10 phương cõi sanh về nước con đều được hóa sanh từ những hoa sen trong ao bảy báu. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 22, nguyện trong nước không có người nữ. Nguyện 23, nguyện nhàm chán thân nữ, chuyển thân nam. Nguyện 24, nguyện liên hoa hóa sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh 10 phương nghe được tên con, vui vẻ tin ưa, lễ bái quy y, đem tâm thanh tịnh, tu hạnh Bồ đề, thì tất cả trời, người đều tôn kính. Nếu ai nghe được danh hiệu của con, thì khi mạng chung sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 25, nguyện thiên nhân lễ kính. Nguyện 26, nguyện văn danh đắc phước. Nguyện 27, nguyện tu thù thắng hạnh. Khi con thành Phật, cõi nước của con không có lời ác. Chúng sanh sanh về cõi nước của con đều đồng nhất tâm trụ nơi chánh định, xa lìa nóng bức, tâm được mát mẻ, hưởng thọ an lạc, như các tỳ kheo không còn các lậu. Nếu họ khởi niệm tham chấp thân thể, con không thành Phật. Nguyện 28, nguyện nước không có tên bất thiện. Nguyện 29, nguyện trụ chánh định tụ. Nguyện 30, nguyện vô như tỳ kheo dứt sạch các lậu. Nguyện 31, nguyện không tham chấp thân. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh về cõi nước của con, căn lành vô lượng, thân Na La Diên, thân và đỉnh đầu đều sáng rực rỡ, thành tựu tất cả trí huệ biện tài, đàm luận khéo léo các pháp bí yếu, giảng kinh hành đạo, giọng nói như chuông. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 32, nguyện được Na La Diên thân. Nguyện 33, nguyện quang minh trí tuệ biện tài. Nguyện 34, nguyện khéo nói pháp yếu. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh về nước con thì đều chứng được nhất sanh bổ xứ, trừ người có nguyện làm thân chúng sanh, mặc giáp thệ nguyện, giáo hóa hữu tình, khiến họ phát tâm tu hạnh Bồ Đề, thực hành hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Tuy sanh nước khác, nhưng đã vĩnh viễn thoát ly cõi ác. Ham thích nói Pháp, hoặc thích nghe Pháp, hoặc hiện thần thông, tùy ý tu tập, tất cả được đủ. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 35. Nguyện nhất sanh bổ xứ. Nguyện 36. Nguyện giáo hóa tùy ý. Khi con thành Phật, người nào sanh về cõi nước của con, mọi thứ cần dùng, uống, ăn, đồ mặc, phẩm vật, cúng dường, tùy ý hiện đủ. Mười phương chư Phật ứng theo ý niệm thọ nhận cúng dường. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 37. Nguyện y thực tự đến. Nguyện 38. Nguyện ứng niệm thọ cúng. Khi con thành Phật, vạn vật trong nước thể đều sáng sạch, đẹp đẽ khác thường, vi diệu tột bậc, không thể suy lường. Nếu có chúng sanh đủ sức thiên nhãn phân biệt được hết hình sắc ánh sáng, tên gọi số lượng của cõi nước con không thành Phật. Nguyện 39. Nguyện trang nghiêm vô tận. Khi con thành Phật, ở cõi nước con vô lượng cây cao đến trăm ngàn dặm, màu sắc đẹp lạ. Cây trong đạo tràng 400 vạn dặm. Bồ Tát trong đó tuy có những vị căn lành kém ít cũng hiểu biết được. Nếu muốn được thấy cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của Phật thì đều được thấy trong cây báo đó, giống như thấy mặt chính mình trong gương. Nếu không được như thế, con không thành Phật. Nguyện 40. Nguyện có vô lượng cây sắc báu. Nguyện 41. Nguyện cây hiện cõi Phật. Khi con thành Phật, cõi nước con ở rộng lớn trang nghiêm, chói sáng như gương, chiếu khắp vô số cõi nước chư Phật ở khắp mười phương, không thể nghĩ bàn. Chúng sanh thấy được phát tâm hy hữu. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 42. Nguyện chiếu suốt mười phương. Khi con thành Phật, từ trên mặt đất cho đến hư không, cung điện, lầu gác, ao sen, cây, hoa, tất cả vạn vật trong cõi nước con đều do hương quý kết hợp nguyện thành. Hương đó bay khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được đều tu hạnh Phật. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 43. Nguyện hương báu xông khắp. Khi con thành Phật, các vị Bồ Tát hiện ở mười phương cõi nước chư Phật, nghe danh hiệu con đều được thanh tịnh phổ đẳng tam muội, thiền định sâu xa cho đến thành Phật. Ở trong thiền định thường hay cúng dường tất cả chư Phật, không mất chánh định. Nếu không như thế, con không thành Phật. Nguyện 44. Nguyện phổ đẳng tam muội. Nguyện 45. Nguyện trong định cúng Phật. Khi con thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước khác nghe danh hiệu con liền chứng ly sanh, được Đà La Ni thanh tịnh hoan hỷ, được bình đẳng trụ, tu hạnh Bồ Tát đầy đủ công đức. Cũng trong lúc đó, nếu không chứng được pháp nhẫn thứ nhất, pháp nhẫn thứ nhì, pháp nhẫn thứ ba, đối với Phật Pháp, nếu không chứng được quả vị bất thoái, con không thành Phật. Nguyện 46. Nguyện được môn tổng trì Đà La Ni. Nguyện 47. Nguyện nghe danh đặng pháp nhẫn. Nguyện 48. Nguyện hiện chứng quả bất thoái chuyển. Chương 7. Chắc chắn thành Phật. Phật bảo A Nan: Tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện vừa xong, dùng kệ tụng rằng: Chí con lập siêu thế, quyết chứng đạo Bồ Đề. Nguyện này không trọn đủ, thề không thành chánh giác. Lại làm đại thí chủ, cứu vớt hết khổ đau, khiến cho các chúng sanh đêm dài không khổ não, sanh ra các căn lành, thành tựu quả giác ngộ. Nếu con thành Phật quả, tên là Vô Lượng Thọ, chúng sanh nghe tên này đều phát nguyện sanh về thân vàng như thân Phật, đầy đủ các tướng tốt, cũng dùng tâm đại bi lợi ích các chúng sanh. Lìa dục chánh niệm vững, trí tuệ tu phạm hạnh. Nguyện trí tuệ của con chiếu sáng mười phương cõi, tiêu diệt ba đường ác, cứu vớt các hoạn nạn, dứt sạch khổ ba đường, diệt trừ phiền não tối, khai mở mắt trí huệ, được có thân ánh sáng, đóng bích các cõi ác, mở thông các đường lành. Vì chúng mở kho pháp, rộng ban công đức quý, trí vô ngại như Phật, thực hành lòng từ mẫn, đấng đại hùng ba cõi, thường làm thầy trời người, tiếng như sư tử hống, độ khắp loài hữu tình, tròn đủ lời nguyện xưa, tất cả đều thành Phật. Nguyện này nếu kết quả, cả đại thiên cảm động. Các thiên thần trên không rải hoa quý cúng dường. Phật bảo A Nan, tỳ kheo Pháp Tạng vừa nói kệ xong, ngày đó mặt đất chấn động sáu cách, trời mưa hoa đẹp rải trên Pháp Tạng, hư không tự nhiên vang lên âm nhạc và tán thán rằng: quyết sẽ thành Phật. Chương 8: Tích lũy công đức. Lại này A Nan, tỳ kheo Pháp Tạng ở trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương và chúng trời người phát nguyện lớn xong, trụ huệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn, nhất tâm chuyên chí, trang nghiêm cõi nước rộng lớn thênh thang, đẹp đẽ siêu việt, không hề suy giảm. Trong vô lượng kiếp tích lũy đức hạnh, không khởi các tưởng tham sân si dục, không dính sắc thanh hương vị xúc pháp, chỉ ưa tưởng niệm chư Phật quá khứ, tu tập căn lành, hành hạnh tịch tỉnh, thoát ly hư vọng, nương vào chân đế mà trồng công đức, không kể khó nhọc, ít muốn biết đủ, cầu pháp thanh tịnh, chuyên làm lợi ích cho các chúng sanh. Chí nguyện vững mạnh, thành tựu sức nhẫn, giáo hóa hữu tình, lòng thường từ mẫn, nói lời hòa ái, khuyên nhủ cố gắng, cung kính tam bảo, phụng thờ sư trưởng, không có dối trá, trang nghiêm các hạnh, đầy đủ khuôn phép, quán sát các pháp như ảo như hóa, thiền định thường hằng, Pháp Tạng khéo léo gìn giữ khẩu nghiệp, không hề bàn luận điều xấu của người, khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi, khéo giữ ý nghiệp, trong sạch không nhiễm, dù có cõi nước, thành ấp xóm làng, quyến thuộc trân bảo, nhưng không tham đắm. Thường tu sáu độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ được an trụ trong đạo chân chánh vô thượng. Do vì thành tựu căn lành như thế, cho nên Pháp Tạng sanh ở chỗ nào cũng tự nhiên có vô lượng kho báu, hoặc làm trưởng giả, cư sĩ, quý tộc, hoặc làm quốc vương, chuyển luân thánh vương, hoặc vua của sáu tầng trời cõi dục cho đến phạm vương. Pháp Tạng tôn trọng cúng dường chư Phật chưa từng gián đoạn. Công đức như thế nói không thể hết. Thân miệng Pháp Tạng thường tỏa hương thơm giống hương chiên đàn, mùi hoa ưu bát. Chính mùi hương này song thơm lan tỏa vô lượng cõi nước. Sanh ra nơi nào, pháp tạng cũng đủ 32 tướng của đại trượng phu, 80 vẻ đẹp, thân tướng đoan nghiêm. Trong tay của ngài thường hiện vô số đồ dùng quý báu. Tất cả đồ dùng đều đẹp bậc nhất, để cho pháp tạng lợi ích chúng sanh. Do nhân duyên đó, vô số chúng sanh phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chương 9. Thành tựu viên mãn. Phật bảo A Nan: Tỳ kheo pháp tạng, tu hạnh Bồ Tát, tích lũy công đức vô lượng vô biên. Tâm được tự tại với tất cả pháp, không thể nào dùng ngôn ngữ phân biệt mà biết rõ được. Những điều phát nguyện đều được thành tựu. Pháp tạng như thật an trụ cõi Phật, đầy đủ oai đức trang nghiêm rộng lớn. A Nan nghe Phật nói điều đó xong, bạch với Phật rằng: Bồ Tát pháp tạng thành tựu giác ngộ là Phật quá khứ hay Phật tương lai hay Phật hiện tại ở cõi nước khác? Lúc ấy Thế Tôn lại bảo A Nan: Chính Đức Phật đó không từ đâu đến, không đi về đâu, không sanh, không diệt, không phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì nguyện độ sanh, pháp tạng thành Phật hiệu A-di-đà ở nước Cực Lạc về chính phương Tây, cách Diêm Phù Đề 100.000 câu chi na do tha cõi, đã hơn 10 kiếp. Hiện nay, Phật ấy đương nói pháp màu, vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn cung kính vây quanh. Chương 10. Đều nguyện thành Phật. Nghe Phật nói về Phật A Di Đà, lúc làm Bồ Tát cầu được nguyện này, Vương tử Xà Thế, 500 trưởng giả lòng rất vui mừng, mỗi vị đều cầm một chiếc lọng vàng cùng đến trước Phật đảnh lễ dâng lọng. Cúng dường Phật xong, ngồi qua một bên nghe kinh vi diệu, đều phát nguyện rằng: Khi tôi thành Phật, tất cả đều như Phật A-di-đà. Đức Phật biết được, bảo các tỳ kheo: Các vương tử này sau sẽ thành Phật. Đời trước họ đã tu hạnh Bồ Tát, từng cúng dường 400 ức Phật trong vô số kiếp. Thời Phật Ca Diếp, các vương tử đó làm đệ tử ta, hôm nay lại gặp và được cúng dường. Các thầy tỳ kheo nghe Phật nói thế, thảy đều hoan hỷ. Chương 11. Cõi nước thanh tịnh trang nghiêm. Phật bảo A Nan: Cõi nước Cực Lạc đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, vĩnh viễn không có danh từ đau khổ, ma não, ác thú, các thứ tai nạn. Cũng không có cả bốn mùa lạnh nóng, mưa bão trái thời. Lại cũng không có sông biển lớn nhỏ, gò nõng, hầm hố, gai gốc, đá sỏi, tu di, thiết vi, tất cả đều bằng bảy thứ báu. Đất bằng vàng ròng, rộng lớn bằng phẳng không có giới hạn, đẹp đẽ trong sạch, trang nghiêm tốt đẹp, vượt hơn tất cả cõi nước mười phương. A Nan nghe xong bạch Đức Thế Tôn: Nếu cõi nước đó không có núi Tu Di, thì Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên Vương sẽ trụ nơi đâu? Phật hỏi A Nan: Tất cả cõi trời dạ ma, đầu xuất, sắc, vô sắc giới nương đâu mà trụ? A Nan bạch Phật: Nương vào nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Phật bảo A Nan: Nghiệp lực sâu nặng không nghĩ bàn đó, ông có biết không? Quả báo thân ông cũng không nghĩ bàn, nghiệp báo chúng sanh cũng không nghĩ bàn, thiện căn chúng sanh cũng không nghĩ bàn, thánh lực chư Phật, cõi nước chư Phật cũng không nghĩ bàn. Chúng sanh nước đó do công đức lành trụ nơi hạnh nghiệp, nương nhờ thần lực Phật A Di Đà mà được như vậy. A Nan bạch Phật: Nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn, Con đối với pháp này thật không nghi ngờ, chỉ muốn phá trừ lưới nghi tất cả chúng sanh đời sau mà hỏi câu này. Chương 12. Ánh sáng chiếu khắp. Phật bảo A Nan: Ánh sáng oai thần của Phật Di Đà rất là cao quý. Chư Phật mười phương đều không thể bằng. Ánh sáng chiếu khắp hằng sa cõi Phật, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới và bốn phương phụ cũng giống như thế. Hào quang trên đỉnh của Đức Hóa Phật chỉ chiếu 1, 2, 3, 4 do tuần, hoặc là 100.000 vạn ức do tuần. Ánh sáng Phật khác chỉ chiếu xa được 1, 2 cõi Phật, hoặc là 100, 1.000 cõi Phật. Chỉ có ánh sáng của Phật Di Đà chiếu soi rộng khắp vô số vô biên vô lượng cõi Phật. Ánh sáng Phật khác chiếu xa hoặc gần vốn do công đức từ lời phát nguyện trong lúc cầu đạo, lớn nhỏ không đồng ở đời quá khứ. Đến khi thành Phật, mỗi vị tự được ánh sáng xa gần tự nhiên như thế, không phải tính trước. Còn ánh sáng của Phật A-di-đà thù thắng chói sáng hơn cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng 1.000.000 ức lần. Trong những ánh sáng, chỉ có ánh sáng của Phật Di-đà là cao quý nhất, là vua ánh sáng. Cũng vì lẽ đó, Phật Vô Lượng Thọ còn được gọi là Phật Vô Lượng Quang, cũng còn gọi là Phật Vô Biên Quang, Phật Vô Ngại Quang, Phật Vô Đẳng Quang, Phật Trí Huệ Quang, Phật Thường Chiếu Quang, Phật Thanh Tịnh Quang, Phật Hoan Hỷ Quang, Phật Giải Thoát Quang, Phật An Ổn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang. Ánh sáng như thế chiếu khắp tất cả cõi nước mười phương. Nếu chúng sanh nào gặp ánh sáng này thì phiền não diệt, pháp thiện phát sanh, thân tâm nhu nhuyễn. Nếu ở ba cõi cùng cực khổ đau thấy ánh sáng này thì đau khổ dứt, sau khi mạng chung liền được giải thoát. Nếu chúng sanh nào nghe được oai thần công đức rộng lớn của ánh sáng này, chí tâm xưng tán ngày đêm liên tục, thì sẽ được sanh về cõi Phật ấy tùy theo ý muốn. Chương 13. Mạng sống Phật và đại chúng đều vô lượng. Phật bảo A Nan: Phật Vô Lượng Thọ, mạng sống dài lâu không thể tính lường, lại có vô số đại chúng thanh văn, thần trí thông đạt, oai lực tự tại, có thể nắm giữ tất cả thế giới trong bàn tay mình. Trong đệ tử ta, Đại Mục Kiền Liên thần thông bậc nhất, trong một ngày đêm có thể biết được số lượng chúng sanh trong mười phương cõi. Giả sử chúng sanh ở trong mười phương đều thành duyên giác, mỗi vị duyên giác sống lâu vạn ức, đều có thần thông như Mục Kiền Liên, thì dù vận hết trí lực để cùng suy tính số lượng của các thanh văn trong hội Phật đó thì cũng không được một phần vạn lần. Ví như biển cả sâu rộng vô biên, giả sử lấy một sợi lông cực nhỏ phân ra 100 phần, nghiền như vi trần, lấy mao trần đó chấm giọt nước biển, thì nước trên đầu của mao trần đó so với nước biển, nước nào nhiều hơn? Lại này A Nan, số lượng thanh văn mà các duyên giác và Mục Kiền Liên có thể biết được như là số nước trên một mao trần, còn điều chưa biết thì như biển kia. Mạng sống Phật đó và mạng trời, người, thanh văn, Bồ Tát cũng giống như vậy, không thể nào dùng toán số ví dụ mà biết hết được.